Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nhắc nhở cho anh em chúng ta, người tu phải mở rộng lòng từ bi và thức hòa đồng thì cửa thiên đàng không có xa chúng ta. Cho nên, người tu phải có dũng trí vun bồi điển quang của chính mình, vì điển là nguyên linh, không sợ lửa nào có thể đốt phá được. Có thanh điển thì có thể vượt qua bất cứ cõi nào. Ngài nói rằng, chúng ta hành pháp, gom ngọn lửa của ngũ tạng, làm pháp luân thường chuyển, hướng thượng lên trên bộ đầu, đó là ngọn lửa trời. Xuất lên được chỗ thanh cảnh là chúng ta đã vượt qua rồi. Chúng ta tu để gom được cái nguyên năng sáng suốt và sự thanh nhẹ đó, phải tu để mở ra hòa với tất cả, thương yêu tất cả mọi nơi, mọi giới mới là đúng. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe lời chú giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng khi Ngài đọc phần mở đầu và hồi một của bộ sách Thiên Đàng Du Ký do Thánh Hiền Đường ở Đài Trung thuộc Đài Loan phát hành. Bản Việt ngữ do giáo sư Đào Mộng Nam phiên dịch và Hội Ái Hữu Vô Vi được phép phổ biến lần thứ nhất năm 1982.
Đến đây, chúng ta được dạo một bước, được bước lên một bước, và chúng ta thấy rõ sự khó khăn của thế gian, sự khó khăn của địa ngục, sự khó khăn của thiên đàng. Mà đều do tâm của chúng ta biết vun bồi thì chúng ta mới đạt. Mà chính chúng ta đã giam chúng ta ở dưới địa ngục mà chúng ta không hay. Tâm ác trược, mưu mô, ôm lấy cái không thành đạt mà cứ năng năng ôm cái đó là cái đó bị xuống địa ngục. Còn thánh thiện ở thế gian, ở nhân gian, chúng ta biết dùng hòa khí sống với nhau, thương yêu trong tình huynh đệ cởi mở, chung sương biết là bao nhiêu. Từ đó chúng ta mới thấy thiên đàng. Đâu có nói tôi hòa là tôi yếu đâu. Tôi hòa là tôi mạnh. Mà tôi xây dựng từ bi. Tôi học từ bi và xây dựng từ bi là tôi sẽ mạnh nữa. Thì cửa thiên đàng đâu có xa. Cái dũng khí của các bạn. Lửa thiêu là cái gì? Lửa là trần trượt. Mà điển là nguyên linh. Mà có cái lửa nào mà đốt thiêu điển được? Cái thanh điển là vượt bất cứ cõi nào. Các bạn đã gom từ ngũ tạng là lửa rồi. Mà hướng thượng trên bộ đầu các bạn là lửa trời rồi. Mà xuất lên được lên trên chỗ thanh cảnh là các bạn đã vượt qua rồi. Chứ gom cái nguyên năng sẵn có sáng suốt đó. Và sự thanh nhẹ đó. Mà chính chúng ta phải mở ra nó mới có. Phải mở tất cả. Hòa với càn khôn vũ trụ. Hòa với tất cả mọi người. Thương yêu tất cả mọi người. Đã có cái pháp rành rẽ là cho các bạn làm pháp luân. Là pháp luân làm sự diễn để làm gì? Đem tất cả những sự thương yêu của cả càn khôn vũ trụ mà xây dựng cái bản năng ô trượt này trở nên sáng suốt. Mỗi đêm các bạn làm, mỗi đêm các bạn chuộc tội, mỗi đêm các bạn khai thông, mỗi đêm các bạn tiến qua mà phải làm đúng. Nhiều người làm, nhưng mà ý nghĩ về dục. Hướng về dục là đại tội. Cho nên ở đây có khóa phải coi lại hết. Coi lại cái pháp luân thường chuyển. Cho nên phía nam đã làm rồi. Bữa nay phía nữ phải làm. Phải học. Và phải học cho kỹ càng cái pháp luân thường chuyển. Rồi mới tận hưởng cái nguyên khí của trời đất. Hưởng được cái nguyên khí của trời đất thì các bạn sẽ vượt qua bất cứ chỗ nào. Không có sự ngăn cách nữa. Khi chúng ta đạt được sự ngăn cách rồi, chúng ta mới thấy rằng giá trị của từ bi. Từ bi là sức mạnh. Đại Từ Bi đang quản lý tất cả, chiêu hồi tất cả. Mà ở tất cả các nơi, bất cứ chỗ nào cũng có Đại Từ Bi, chứ không phải đi thiệt xa mới tìm ra Đại Từ Bi. Chúng ta biết yêu thương, biết rờ mó, biết lấy cái tay này rờ cái tay kia, cảm thấy dịu dàng, đó là diệu pháp nằm ở trong đó. Và chính Ngài cũng ở trong đó. Và chúng ta bị vô lễ, khắc tính, thì bất chấp được bị phạt, phạt ở chỗ nào, không cần biết, tự đắc. Thì ông trời đâu có thấy mà nói ông trời phạt, ông trời phạt. Phạt ở chỗ nào? Phạt ở chỗ tự đắc. Rồi tự đề ra những cái việc kêu bằng suy bại tại thế, rồi bảo vệ cái việc suy bại đó, tự giam cái phần chân thức của mình. Ở tù không hay, nhưng mà bề ngoài nói chú cha ta đây ngon lắm, đâu có sợ trời. Giàu quá rồi, bây giờ đất đai nhiều quá, tiền của nhiều quá, trí thức ta tràn đầy, chiến thắng đối phương như không. Nhưng mà kỳ thật thua đối phương rõ ràng, đang chìm ở dưới đáy biển mà không thấy, không có lối thoát, càng ngày càng kẹt, và không có phát triển, mà cho mình là hay. Cho nên trong này cũng có kết nghĩa rõ ràng, cũng có nhắc nhở rõ ràng, để cho mọi người đầm thức cái cuốn thiên đàng du ký này không phải ích kỷ dành riêng cho một người nào, nhưng mà dành cho tất cả mọi người, và thấy rõ cái nguyên năng sẵn có của chính mình, để tiến chúng ta ở đây vui. Chúng ta có cái cơ thể để sống, có nơi trú ngụ, có mọi sự nhàn hạ của ba cõi đã độ ta tiến tới sự tiêu dao cởi mở, sang suốt, thanh quang đầy đủ. Mà tại sao chúng ta không đạt được? Vì chúng ta lười biếng, ngu si, bảo vệ cái tâm tối, quên mình. Làm cho đúng pháp, khó tìm ra cái pháp, mà ngày nay có cái pháp rồi. Lấy cái nguyên năng cái càn khôn vũ trụ, giải hóa cái tâm thức của mình, cái gì quý hơn? Các bạn một ngày đi khổ cực này kia kia nọ rồi các bạn về nhà, các bạn đâu cần xin ai đâu. Ngồi đó, các bạn làm pháp luân thường chuyển nhẹ nhẹ, các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thân tâm được an lạc, các bạn đã phục vụ về đời, rồi trở về đạo trong nháy mắt. Trong khi các bạn rời cơ sở tranh đấu, trở về với thực chất thanh tịnh, các bạn thấy có thế gian này có cái nhóm nào sướng hơn bằng cái nhóm này không? Không cầu cẩn, không xin ai. Tôi đi làm khổ cực, tôi trở về, tôi về, tôi nhắm mắt, tôi yêu riêu, tôi lo, tôi làm pháp luân thường chuyển, tôi làm cho tôi khỏe. Và tôi thấy tôi là từ ở trên tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, tôi phải về trời, tôi có cha có mẹ, tôi có cảnh thanh sạch, tôi có cảnh đời đời, tôi không còn bị diệt nữa. Tuy rằng các bạn đi kiếm đồng tiền, mà lúc đó các bạn quên đồng tiền rồi. Đồng tiền không có phải khả năng giúp bạn. Bạn ôm của đầy cho một đống về nhà để đó rồi các bạn còn phải mệt, phải đếm nữa. Rồi thì mang bệnh thôi, còn cái này nó không. Các bạn cũng lấy của trời, mà của đời 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 mà không mất. Tôi ngồi làm pháp luân thường chuyển, mở trí, mở tâm, tâm thanh nhẹ. Các bạn thấy sung sướng, rồi các bạn nhìn ra triệu triệu người, các bạn đang gặp hàng ngày đấy, 10 người thôi, thì được mấy người như bạn. 10 người các bạn đi ngoài đường đó, các bạn hỏi 10 người đó, có 10 người đó, có mấy người sung sướng như bạn. Cho nên cái pháp này là siêu diệu vô cùng. Rồi đây nhân loại sẽ hiểu, khi mà hiểu rồi thì mọi người chỉ nắm cái pháp đó, sống với siêu nhiên, sống với tự nhiên, an lành. Và bất cứ những gì ta làm ta chấp nhận. Mà cái tâm thức của chúng ta không bao giờ bị chìm đắm và không bao giờ bị mất nữa. Tâm thức chân thức của chúng ta là đời đời bất diệt. Là một nguyên linh có đầu, có tay, có chân, có đủ thứ hết. Càng không vũ trụ có kiếm một thủy quả thổ thì bạn có kiếm một thủy quả thổ. Thì tứ đại nước lửa gió đất hợp thành thì bạn cũng nước lửa gió đất hợp thành. Có thua ai đâu. Mà chỉ có cái tâm tâm tối mà thôi, tự kỳ thị mình, rồi tự làm cho mình càng ngày càng eo hẹp, càng nhỏ đi, càng bí thế, và không khai triển. Cho nên cái phương pháp công phu này, soi hồn, pháp luân thiền định, là khai thông ba giới, là mở tới cái thức hòa đồng, là đi tới cái nhân loại tâm linh đại đồng ở tương lai. Thì mấy bữa này vô trong khung cảnh đầm ấm giữa huynh đệ tỷ muội chung trong một căn phòng nhỏ hẹp mà tỏ tình thương yêu với nhau, bước vào nội tâm để sống chung trong thực hành. Thì mình cảm thấy trong ba ngày mà nó dài như cả năm chung sương, thấy không? Thấy rõ hả? Chứ nó hỏi cho đi học mà không lựa trình độ, thứ lớp A xếp lớp A, lớp B xếp lớp B mới dạy được chứ. Tại sao ông để tùm lum vậy mà ông dạy rồi người nào người nấy cũng nói khỏe? À, cho nên so sánh giáo sư thế gian khác và giáo sư tâm linh đời đời bất diệt khác, hai cái không có giống nhau. Để thấy đạo nó cũng có mọi thứ đạo khác nhau, đạo trực tiếp và đạo gián tiếp, hai cái khác. Có đạo gián tiếp thuyết lý bên ngoài thôi, trang trí bên ngoài thôi, lễ lập bên ngoài thôi, mà bỏ trống bàn thờ bên trong. Thế đó chưa? Còn ngày hôm nay chúng ta đời đạo sống tu, nhờ cái đời nó dẫn ta đến đây, cái hoàn cảnh nó làm ta bức rứt bực bội, ta đi tìm đạo. Phải nhờ đời không? Từ cái đời chúng ta đã thực hiện xảo trá lừa gạt đủ thứ hết, đau khổ đủ chuyện hết, rồi nó dẫn ta qua đạo. Ta bước vào đạo, cái trời ơi, chính tôi là người phản bội lấy tôi. Tôi quên tôi từ nhiều kiếp rồi. Nếu tôi biết tôi được thì tôi sung sướng biết là bao nhiêu, tôi hạnh phúc biết là bao nhiêu. Rồi tôi cứ đòi hỏi hạnh phúc hoài mà tôi không biết hưởng hạnh phúc của tôi. Nằm hẳn trong tôi, nằm hẳn trong khối óc của tôi, nằm hẳn trong sự sáng suốt của tôi, nếu tôi chịu lui về thanh tịnh. Cho nên các bạn tới đây lui về gì? Lui về thanh tịnh. Thấy huynh đệ tỷ muội ăn chung một món ăn, mà ở nhà người đòi món rồi chê khen, mà bây giờ không chê khen, ăn mà vui, ăn mà sung sướng, ăn mà cảm thấy tình anh em rõ rệt. Làm sao chúng tôi được sống với nhau như vậy mãi mãi và mãi mãi? Cho nên sớm mơ giờ tôi cũng làm phiền các bạn một tiếng đồng hồ để các bạn cùng đi cùng tìm nơi thanh cảnh, và các bạn không sẽ bị lạc nữa. Chỉ do chân tâm thực hành của các bạn mà thôi. Tâm người nào cũng muốn vậy. Tôi thấy người nào cũng dễ thương. Rồi được cơ hội tháo gỡ từ thắc mắc này đến thắc mắc nọ, từ kiến thức này tới kiến thức nọ, cũng trong cái văn phòng nhỏ hẹp chứ không phải đánh trống thằng la mới kêu được. Nhưng mà nói giỡn chơi vậy mà mở tâm mở trí, hỏi chứ có ơn phước ở đâu mà dồn ra bao nhiêu tỷ người được, bao nhiêu người được hưởng. Nhìn lại chúng ta thiệt là ưu tiên và hạnh phúc. Thấy rõ chưa? Sống trong sự hạnh phúc ấm áp thật sự trong tâm mà mình hiểu được. Mình hiểu được và mình sẽ đi và giữ lấy để đi. Chắc chắn tôi phải đi. Cho nên thề trong tâm bao nhiêu lần rồi cũng phản bội lấy cái tâm. Rồi bị bơ vơ. Bơ vơ rồi mới có cơ hội trở lại. Nhưng mà nó không có thể sẵn sàng như vậy liên tục cho chúng ta. Nắm được cơ hội bây giờ thì phải sống ngay bây giờ và thực hiện bây giờ, và sẽ đi tới luôn luôn nữa. Rút mắt này chúng ta tháo gỡ được thì tất cả những rút mắt ở tương lai cũng tháo gỡ được, với một sự kiên nhẫn thành tịnh. Rốt cuộc các bạn đi học khoảng rầy cũng học cái sự kiên nhẫn và thanh tịnh. Chứ tôi giảng đạo mấy chục năm và tôi học mấy chục năm ở nơi các bạn, tại sao tôi nói rằng gặp ông Tám chửi ông Tám, tăng cân ông Tám, giận với ông Tám, phá ông Tám, tất cả cái trượt của các bạn mất hết. Có nhiều người uất ức chuyện gia đình vô khai ông Tám, nói đầu nói đuôi khóc lóc chặt ra thấy vui. Tại sao? Ta hút hết rồi, ta không có thành. Thì bây giờ mình học cái đường lề lối nào? Mình học giải trượt lưu thanh. Mình phải sáng suốt, mình phải vận dụng sự sáng suốt của mình làm sao giải được, làm sao lưu thanh. Phải gồm nguyên ý của cả càn khôn vũ trụ, gồm nguyên ý của tất cả mọi người, gồm nguyên ý của tất cả vạn linh, trở về với chân tâm của mình. Thì mình nhìn thấy rõ ràng, đó là huệ. Cây cỏ cũng là ta, bông hoa cũng là ta, tất cả mọi người đều là ta, chuyện gì xảy ra đây? Thì thấy tâm mình tỉnh rồi. Tất cả đều là ta, chuyện gì xảy ra đây? Không có, không có chuyện gì hết. Thì cái tâm nó tỉnh rồi. Tâm ở đâu? Tâm là ở chỗ đó. Tâm là phải biết tất cả là mình, mà mình là tất cả. Thì mới nhìn nhau thấy rõ là ông trời sanh có thằng con mà nó lộn xộn. Thằng một. Bây giờ các bạn nhìn như thằng nào cũng mắc mũi tai miệng ngũ tạng tư chi một thứ là trời. Nên có một cái khuôn mọc thôi. Mà trong đó nó nuôi dưỡng trượt với thành. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta đầm đạo là tầm cái đường thanh. Mà phải từ trượt mới biết giá trị thanh. Mà từ trượt rồi chúng ta giải được trượt rồi chúng ta ở cương vị thanh thì không bao giờ bị tiêu hao nữa. Ta dù có xuống trượt cũng không có tiêu hao. Cho nên chúng ta mới nhận định rằng Thượng Đế xuống thế gian đem sáng suốt xuống thế gian giáo dục chúng sanh bằng một cái lòng từ ái thương yêu cởi mở thì nó đâu có bị trượt hút. Cho nên tôi nói các bạn không nên nghĩ xấu cho bất cứ một người nào, tâm lúc nào thanh thản thì tự nhiên cái trượt nó đứng trước mắt mình, nó cũng phải trở lại thành vì mình hút được nó rồi. Nó dòm cái mặt mình dễ thương, cởi mở, sáng suốt, hòa ai tương thân, niềm nở trong tâm hồn của nó, thì nó đâu còn cái khổ. Cho nên xa xưa người ta đi kiếm ông Thích Ca mấy ngàn dặm, tới hết tiền bán đầu tóc để đi xe, đi cộ, đi mua nhang, mua đèn, cúng ông Phật. Nhưng mà người ta tìm được cái an nhàn, tìm được cái nhàn hạ là họ bỏ được cái trượt tâm của họ. Cho nên ngày hôm nay các bạn đến đây mới có mấy ngày à, mà quên hết chuyện gia đình, không có quên hết nói chuyện tranh chấp nữa, thằng nào thiếu nợ cũng quên luôn, phải không? Không có nhớ ai thiếu nợ mình hết, mà chính thấy mình vui hòa. Rồi đêm nay đêm trung thu chúng ta sẽ vui như con nít, chúng ta sẽ hát bài ô hê tối nay. Đâu? Rồi chúng ta vui trong tuổi trẻ. Rồi chúng ta thấy cái tâm đạo nó thể hiện ở chỗ nào? Do có một ánh sáng của mặt trăng thôi mà nó nhắc cho ta hiểu tất cả nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Sự sáng suốt là một. Thì tối nay sẽ học bài đó. Tối nay với các bạn chơi rồi các bạn sẽ thâm thiê trong giờ thiền và sẽ học tất cả là một.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Ô Hê Kỳ Nguyên Di Lạc, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng được chính Thiền sư trình bày.
Về được đâu? Ôi, là dài sâu, thương yêu tha thứ chiếm sâu chân tình, thương yêu tha thứ chiếm sâu chân tình. Ôi chẳng còn loạn động với về tình thương thanh tịnh thương quê của họ, tình thương thanh tịnh thương quê của họ. Ôi tự tu để tiến sanh đầu khai thông khói óc chẳng còn si mê, khai thông khói óc chẳng còn si mê. Ôi yêu thật là yêu, thương thương thật là thương, về đây chung sống thương yêu hòa bình, về đây chung sống thương yêu hòa bình.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cô xin trình bày với thầy là trường hợp của con. Hồi con còn nhỏ đi chơi bạn bè, thì ba bên đó luyện được bùa Nam Mông. Thì ông có nhận con làm đệ tử. Thì lúc ông nhận con làm đệ tử thì ông có bắt con vẽ một cái khăn, khăn bùa. Rồi trong thời gian tu như vậy thì con vẫn luyện cho cái bùa đó. Thì ông nhận con làm đệ tử là ông đã chết cách đây cũng khoảng mười mấy năm rồi. Thì giờ phút này con đã nhận được cái chánh pháp. Con xin tôn thầy là thầy. Nhưng trong khoảng thời gian sau này thì con tu thiền. Thì con đang định tâm thì tự nhiên con quay ra là sao? Mạnh như là như vậy. Thì con có vẻ hơi nghi ngờ. Có một đêm thì con đang đi vào thiền định thì có một tiếng nói văng vẳng bên tai con. Thì tôi không chích cho mày. Thì con mới tự nhiên con mới nghĩ, con nói là Phật Thích Ca còn chưa ra không chích, không có nhận chích. Thì tôi là người đang tu học. Thì tôi cho tôi xin tự tuyến. Tôi không dám nhận chích chích từ ai hết. Đó là lần sau này còn lần thứ từ trước nữa con có cũng một lần cũng đòi con chích. Thì con có nói hỏi thầy con á, thì con có nói như vậy. Thì kính thưa thầy, thì con trường hợp của con ngay từ bây giờ thì con sẽ làm sao?
Cái đó là cái chuyện trước kia anh đã cầu làm đệ tử, là cái kia là muốn người ta nhập độ mình. Cho nên ngày hôm nay mình tu trì niệm danh Phật là nó phải giải ra. Nó càng rõ ra thì những phần đó mới nhắc nhở là cái chuyện khi cơ thể chúng ta có quay về với họ không. Thì có đi đó thôi. Khi mà họ nói gì bên tai anh đó, anh chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì anh là người tu. Anh nói con xuất gia tu học, không còn nghĩ tới cái chuyện mà xin giúp đỡ nữa. Chỉ là tu học. Dù cho tan xương nát thịt, con cũng nhìn về sự tôn giác sẵn cao của chúng con, nhưng không chấp nhận ai hết.
Yeah.
Chỉ là niềm Phật thôi. Thì nó đuôi.
Yeah.
Người ta không tới phù hộ anh nữa. Bởi vì trước kia anh cầu xin phù hộ. Thành ra bây giờ người ta nhắc. Ta thấy anh ngoan ngoãn tu, ta quý lắm. Một đệ tử biết tu là ta quý lắm rồi. Còn Nam Ông là rất mạnh, chứ không phải tầm thường. Vừa Nam Ông mạnh lắm á. Nhưng mà không có trình độ. Thì Ngài cũng giật chi lắm. Nhưng mà tu về pháp lý á, thì ngày mừng chứ không có ghét. Tôi cũng đã gặp những vị đó hết rồi. Từ những vụ đó biết tu được pháp lý là những vị đó chỉ có giúp đỡ cho mình tự tiến thôi, không có. Nhưng mà để coi thì cái tu vị trí của anh phải niệm Phật tu học thì trước sau cũng là đệ tử của họ. Nhưng mà ngày nay anh không phải bỏ, anh đi con đường chánh hơn, thì coi thấy anh có kiên trì đi hơn, đi con đường chánh hơn. Bởi con đường này nó khó hơn con đường kia. Con đường kia mỗi mỗi thì nhờ Nam Ông dẫn dắt, còn buồn con đường này là mình tự đi thì nó khó hơn, gian nan hơn. Coi thử anh có từ bỏ cái pháp không? Chỉ từ bỏ pháp họ cứu anh chứ, chứ có gì đâu. Thế đó, cho nên mình thấy khi mình tu tịnh tu tự tiến là vì cái pháp này mình hiểu rõ rồi, nó là phạm. Và cái chân giác của mình là chánh, mình cứ ôm cái đó để đi. Bất cứ phong ba bảo tháp cũng bình như đó thôi. Nhưng mà nắm cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, đó là cái kim chỉ nam để cho mình tiến, tiến thân. Thế ra, còn nếu bỏ Nam Mô Di Đà Phật là không được, loạn tâm.
Được thầy, con có hỏi một anh cũng là tu trung thái vô vi này lâu năm. Thì anh khuyên con thì nên sắm một mâm cơm, mình ăn chay thì cũng cơm chay thì dứt khoát xin với người ta là bây giờ mình đã chọn được cái pháp lành và đã chọn Đức Ông Tám làm thầy chính của mình, thì xin quý vị đã gian ra thì con có nên làm như vậy hay không?
Cái đó được. Cái này được, mình làm một buổi lễ, từng bên kia người ta sẽ cần lễ nhiều hơn. Cái đó cũng tốt, nhưng mà nếu anh còn, anh giữ ý chí tu thì cứ thầm niệm mà tu thì cũng như là xin họ rồi. Do cái tâm kinh giới của anh là cũng như xin họ rồi, và họ hiểu đến vô vi lắm. Nhiều giới hiểu lắm, biết rằng vô vi này là khổ hạnh chứ không phải sung sướng đâu, thấy ăn mặc dễ chứ còn tối là lo tu dữ lắm. Tu thì bên nào cũng tu hết, không phải là một đêm tu đêm không, nó khác hơn mấy cái chỗ khác. Chỗ khác thì tới ngày mới đi gặp ông thầy, tới ngày cúng dỗ nó mới tới, cho nó không có tu. Còn ở đây là mỗi đêm chúng ta dọn bàn thờ tu học. Sao? Còn nếu mà mỗi đêm anh xin chư vị cho phép anh được tiếp tục tu con đường vô vi, thì anh tu với anh đã thoát rồi, không ai chỉ dẫn. Bây giờ anh thấy con đường tự tiến là cần thiết, thì anh trong cái khi mà anh đọc hai câu nguyện, cuối cùng anh xin tổ giúp đỡ anh tiến qua là họ giúp em. Không có bao giờ mà họ bỏ anh đâu, không có hại đâu.
Kính thưa đức thầy, con nghe trong cũng ban thầy niệm lục tự Di Đà, thì thầy có nói rằng khi chúng ta niệm lục tự Di Đà thì bất cứ cái chuyện nguy lý gì trong đường tơ kẻ tóc thì cũng được giải cứu. Con cũng cố gắng để con niệm lực lượng Di Đà, tự đảnh trên đỉnh đầu hướng thượng. Nhưng trong cái hướng thượng của con cũng có cái ý nghĩ là cầu nguyện nữa, thì như vậy là
sao? Không nên cầu nguyện, thì cố tâm để xây dựng khai triển tâm linh của chúng ta, thì lúc đó cần cách thì bên trên chiếu độ liền, đừng có lo. Anh biết niệm Phật thì bốn phương Phật đều chiếu độ, không có nên cầu nguyện mà làm thấp cái luồng điện của chúng ta, sụp lại, thấy chưa? Chấn động nó bị đứt đoạn đi, cứ thả lỏng như Phật vậy thôi. Cái tâm này hơi tu, không cầu mong ai cứu độ, nhưng mà được cứu độ. Thế cho nên còn cái nào mà anh cầu xin như dây chùa anh cúng hoài không có thật, mà tình cờ đi mua dây xô nó cũng cần, cái nào mà có muốn à tình cờ hay là cái chuyện tin rồi không, chuyện không ngờ mà mình được, còn cái chuyện mình ngồi trước không được, thì chúng ta nên thả lỏng đi. Hả?
Dạ, cảm ơn quý thầy.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.